Học tập chia sẻ Chu Tử Trì Gia Cách Ngôn, thầy Thái Lệ Húc giảng ngày 22 tháng 7 năm 2013 tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Tập 16B. Cho nên thấy không sát hại sanh mạng. Liền nhớ lại lần này, nghe được câu chuyện con TT. Ngẫm nghĩ lại, tất cả động vật đều thương mạng sống của mình. Điều mình không muốn thì không làm cho người. Thương người thân thì thương dân thì thương vật. Lời giáo huấn của Mạnh Tử dành cho chúng ta thương yêu cha mẹ, người thân của mình. Có thể tự mình suy ra người mà đi thương yêu cha mẹ người khác. Thương yêu người thân người khác. Thực ra rất là tự nhiên. Quý vị hết sức tôn trọng cha mẹ quý vị. Quý vị phát từ nội tâm. Khi quý vị đến nhà bạn của mình, người ta nói, chào anh, giới thiệu với anh một chút, đây là cha tôi, mẹ tôi. Quý vị nghe đến cha và mẹ, cảm giác gì? Lập tức, tâm cung kính của quý vị đối với cha mẹ liền khởi lên. Đây là điều rất tự nhiên thôi. Tôi nhớ, tôi đã đến nhà người bạn. Bạn vừa giới thiệu, đây là chị của tôi. Sự cung kính của tôi đối với chị cũng khởi lên. Cho nên, lão tổ tiên nói những lời này, họ đều là người từng trải. Họ thông hiểu nhân tính. Thương người thân thì thương dân. Thương dân thì thương vật. Mỗi một người đều sợ chết, có sanh mạng đều sợ chết. Mỗi một sanh mạng đều có luân lý của chúng. Chúng cũng có cha mẹ, chúng cũng có con cái. Nếu như chúng ta sát hại sinh mạng chúng một cách bừa bãi, thậm chí khiến cho chúng mẹ con phải ly tán. Khi chúng ta thường khiến sinh mạng mẹ con ly tán, xin hỏi chúng ta sẽ gặp kết quả gì? Nhân nào, quả nấy. Cho nên, bây giờ con người chúng ta không hiểu những sự lý này, đều cảm thấy cuộc đời của tôi sao mà thê thảm quá. Ông trời thật không công bằng. Thực ra, ý niệm này vẫn là không hiểu lý lẽ. Hơn nữa, còn thêm một tội. Thêm tội gì? Oán trời trách người. Ông trời từ bi như vậy, chúng ta còn thường oán trách ông ấy. Đây là có tội. Một người có tội gì là rất nặng. Tội oán trách cha mẹ rất là nặng. Oán trách trời đất. Nhờ trời đất nuôi dưỡng chúng ta còn oán trách tội rất nặng. Oán trách sư trưởng. Oán trách lãnh đạo. Lãnh đạo chiếu cố chúng ta. Oán trách quốc quân. Quân chủ một quốc gia. Đây đều là những tội khá là nặng. Cho nên người bây giờ tạo nghiệp không biết là nhiều hơn người hồi trước bao nhiêu lần. Chỉ những ý niệm này thôi đã tạo không ít nghiệp rồi. Mọi người nghĩ coi, người trước đây làm gì có oán cha mẹ, làm gì có oán sư trưởng, làm gì có oán quốc quân của mình. Trong Luận Ngữ có nói, sự phụ mẫu phụng sự cha mẹ kỵ gián. Gián là khuyên răn, thấy cha mẹ có gì không đúng, có gì không thỏa đáng thì nhanh chóng khuyên cha mẹ. Kiến chí bất tùng, thế cha mẹ không tiếp thu những lời khuyên răn này cho lắm. Hữu kính bất di, nhưng phải giữ thái độ cung kính, không được ngỗ nghịch cha mẹ. Lao nhi vô oán, tức là năm lần bảy lượt khuyên đi khuyên lại rất cực khổ, nhưng không hề than trách chút nào. Do sinh mạng chúng ta tới từ cha mẹ, không có cha mẹ sao có mình. Lao nhi vô oán, đây là thái độ đối với cha mẹ. Mọi người nghĩ lại coi, Liễu Phàm Tư Huấn có nói, ái kính tôn trưởng cha mẹ, trưởng bối đều vậy. Gia chi phụ huynh, quốc chi quân trưởng, cử phàm niên cao, người lớn tuổi, vị cao, vị trí cao, đức hạnh cao hơn chúng ta. Thức cao, kiến thức nhiều hơn chúng ta. Giai đương gia dĩ phụng đãi. Quý vị đối diện với những trưởng bối như vậy đều phải đối đãi cung kính. Tại gia thì hiếu thuận cha mẹ, dùng tình thương ôn hòa. Quý vị coi tâm tính nhu nhuyễn biết mấy, nói năng nhẹ nhàng. Bây giờ, nói một cải chính. Cho nên con cái bây giờ đều không hiểu cha là trời. Nói một cải chính, mỗi lần cải trời cải mấy lần. Vì quý vị nói con cái bây giờ sao có phước báo? Quý vị không dạy chúng làm người. Một ngày không biết tổn bao nhiêu phước. Thầy cô giáo nếu không dạy các em hiếu đạo, đó không gọi là giáo dục. Do đại căn bản cũng không nắm được. Không có cha chống đỡ bầu trời này, chúng ta làm sao có thể du tư sinh sống được? Cha mỗi ngày ở bên ngoài chịu bao nhiêu khảo nghiệm và áp lực, về tới nhà lại không thể than thở với con cái, đúng chưa? Trước mặt cha đều phải làm bộ rất uy nghiêm. Cha quả thực có lúc chịu áp lực quá lớn, có lúc tính khí hơi thất thường, hơi nổi nóng. Người làm con như chúng ta không thể thấu hiểu nỗi khổ cực của cha, áp lực mà cha gánh vác. Ngược lại còn chống đối nỗi nóng. Điều này không thỏa đáng. Tất nhiên, lúc này người làm cha mẹ cũng rất quan trọng. Phải khiến cho con cái của mình hiểu ra tất cả những thứ mà cha đang gánh vác. Nếu không, con cái bây giờ chỉ biết kén chọn, chỉ biết oán trách. Căn bản không thể nào hiểu được nỗi đắng cay, trách nhiệm trọng đại mà người cha gánh vác. Trên thực tế, sau khi mình tự ra ngoài kiếm tiền, tâm cảm ơn đối với cha ngày càng lớn. Nhưng đừng đợi mình đi kiếm tiền rồi mới nghĩ như vậy. Tục ngữ nói, nuôi con mới biết lòng cha mẹ. Tôi thấy đã hơi muộn rồi. Nuôi con thì đã 20-30 tuổi, 30 mấy tuổi rồi. Tay ôm con mới biết ơn cha mẹ. Cái này là tiếng Mân Nam chúng tôi nói. Khi ẵm bồng con mới biết cha mẹ hồi đó cũng đã chăm bẩm từng chút, nuôi chúng ta khôn lớn. Cho nên người bây giờ rất đáng thương chỗ nào. Hiện tượng rõ ràng nhất bây giờ, thờ tiền, truy danh trục lợi, biến thành mục tiêu cuộc đời họ. Túng dục, phóng túng dục vọng. Bây giờ tình trạng thanh thiếu niên phá thai rất là nghiêm trọng. Cho nên bây giờ không chỉ sát hại động vật mà thôi, sát hại chính cốt dục của mình. Thảm biết mấy. không hiểu lý. Cho nên dạy dỗ con cái phải giới tham, còn phải giới sát. Giới tham, nếu không sau này chúng không liêm khiết chừng mực. Cho nên vật tuy nhỏ không tự lấy, nếu tự lấy cha mẹ buồn. Giới tham, niệm tham không được tăng trưởng. Mọi người chú ý coi, là tổ tiên tạo ra chữ viết đã gợi cho chúng ta chữ tham giống chữ nào nhất? Bần. Tham giống với bần, ngày càng gần với bần cùng. Nó sẽ từng chút một tổn hết phước báo của họ. Kế đó, giới sát. Một đứa trẻ ngay từ nhỏ đã không biết yêu thương sinh mạng. Côn trùng, chim chóc, kiến. Hễ thấy là giết chúng, đứa trẻ này sao có thể trường thọ được? Nhân giả thọ. Bất nhân tất nhiên sẽ chết yểu. Đạo lý này không khó suy đoán. Lát nữa tôi sẽ lấy rất nhiều ví dụ thực tế cho quý vị hiểu. Xưa và nay, trong và ngoài nước đều như vậy. Lúc nãy có nói với quý vị chuyện thờ tiền, hưởng lạc. Tôi đọc cho quý vị nghe đoạn này. Càng quan trọng hơn nữa là gì? Cha mẹ phải suy ngẫm phương hướng cuộc đời bản thân chúng ta có phải cũng đi về hướng này không? Vậy quý vị đi về hướng này, con cái nhất định cũng theo quý vị, không thể nào ngẫu nhiên. Đông Bắc có một câu nói, con mèo ngủ trên nhà, đời này qua đời khác. Giá trị quan của quý vị đời trước sẽ truyền lại cho đời sau. Cho nên nhất định phải tự giáo dục mình trước mới có thể giáo dục tốt thế hệ sau. Hiện tượng nghiêm trọng thứ ba gọi là chủ nghĩa cá nhân cực đoan. Thế hệ sau của chúng ta bây giờ, ai ở vị trí đầu? Tôi. Ai ở vị trí thứ hai? Tôi. Ai ở vị trí thứ ba? Tôi. Có hiện tượng này không? Tự tư, tự lợi. Không vì cha mẹ, không vì người thân. Cho nên, những truyền thống, những văn hóa xa xưa phải giữ gìn trở lại. Xin hỏi mọi người, bây giờ nhà của quý vị là tam đại, tứ đại đồng đường, mời giơ tay. Vấn đề này khó vậy sao? Ít vậy thôi à? Các đồng bào đưa lên, các đồng bào đưa lên. Do tôi hồi nhỏ đã sống chung với ông bà nội, tôi biết cái tốt của việc tam đại đồng đường. Tôi có thể nói với mọi người như đinh đóng cột rằng, nếu tôi không được sống chung với ông bà nội, tôi sẽ không có thái độ đối nhân xử thế như bây giờ. Tôi sẽ không thể niệm niệm suy nghĩ vì người già. Do không sống chung với người già, một tháng, hai tháng mới về nhà thăm một lần, cái này sao có thể nội hóa được? Rất không đơn giản. Trừ khi quý vị dụng tâm khổ cực, thường đưa con cái về thăm ông bà, chăm sóc ông bà, thường đưa chúng đi viện cô nhi, viện dưỡng lão, đi chăm sóc, đi trường dưỡng lòng nhân ái của chúng, nếu không rất là khó. Con cái, không phải quý vị nói một đống đạo lý là chúng sẽ hiểu ngay, khả năng lý giải của chúng không cao như vậy, chúng phải làm sao? Đích thân cảm nhận, thể nghiệm. Từ nhỏ chúng tôi nhìn thấy cha mẹ đã chăm sóc ông bà nội mình như vậy, cho nên về tới nhà, tôi nhớ hồi tôi học đại học, một hai tháng mới về nhà một lần, bỏ đồ xuống, động tác thứ nhất là lên lầu, hỏi thăm ông bà nội. Hơn nữa, tôi có thể cảm nhận được cha mẹ tôi là vui nhất. Bây giờ tôi ở xa nhà, phải lâu lắm mới về nhà một lần, nhưng về tới nhà cũng như vậy, đều thăm ông nội. Ông nội tôi năm nay 95 tuổi rồi. Cho nên, Đây là cái tốt của việc tam đại đồng đường mà tôi tự cảm nhận được. Cái gì tốt hơn? Đại gia đình tốt hơn. Trước đây đại gia tộc ít thì 70-80 người, nhiều thì 200-300 người một gia đình. Còn có Trịnh Liêm thời Minh. Thiên hạ đệ nhất gia đình họ hơn quá 1.000 người. Bây giờ chúng ta 3 người sống chung còn cãi giả. 2 người sống chung còn chiến tranh lạnh, 1 người còn tự mình đấm tường. Tự mình tức giận với mình. Ôi, quý vị nói thái độ làm người này so với người 100 năm trước thì thật sự không biết kém xa bao nhiêu rồi. Những điều xưa cũ không được thay đổi dễ dàng. Hãy đổi thì rắc rối sẽ tới. Do trí huệ người xưa cao hơn chúng ta, họ để lại mấy ngàn năm, chúng ta lại cứ thay đổi. Khế thường tắc yêu hưng. Mấy ngàn năm không đổi gọi là thường đạo. Quý vị hãy thay đổi thì vấn đề sẽ xuất hiện. Trước đây, chúng ta đều dạy luân lý đạo đức, ngũ luân bát đức. Bây giờ quý vị không dạy nữa, thế hệ sau hỗn loạn rối bời. Trước đây dùng người tài, hai chữ hiếu liêm là trọng tâm. Bây giờ quý vị dùng học lực để chọn nhân tài, tham ô hữu bại một đống. Quý vị vẫn không chịu sửa, phải dùng hiếu liêm. Hiếu mới là cái gốc của đức. Liêm khiết thì họ không tham ô. Cái gốc của sự làm người làm việc đều nắm được rồi. Cho nên, những câu này trong Chu Tử Trị Gia Cách Ngôn toàn bộ đều là đạo lý vĩnh hằng bất biến. Không thể thay đổi bừa bãi. Tại sao hôm nay lại nói những điều này cho mọi người nghe? Cũng là nói với mọi người, đọc dạng cuốn sách, đi dạng dặm đường. Càng phải đọc hiểu lòng người. Khi tiếp xúc với người và sự vật, tăng trưởng cái nghe thấy của mình. Nhất là thấy người thiện liền học theo. Dù kém xa, cố theo kịp. Tôi đã được gặp một hiếu tử mà mọi người chắc đều quen thuộc. Thầy Dương Khi Hải ở Đại Liên. Hồi đó tôi xem những câu chuyện của thầy hết sức xúc động. Thầy chăm sóc người cha bị trúng gió của mình hơn 20 năm. Chăm sóc tới 80 tuổi, cha thầy mới mất. Khi tôi còn chưa gặp trực tiếp thầy, thầy Hinh Mã, người Nam Kinh, hiện sống ở bên Mỹ, nói với tôi. Do họ thường mời thầy Dương Hy Hải tới đứng lớp. Thầy nói, thầy đứng bên cạnh thầy Dương Hy Hải, chưa nói với thầy câu nào đã thấy muốn chảy nước mắt rồi. Tôi nói, từ trường của hiếu tử mạnh vậy sao? Cũng đúng, Hiếu Kinh nói, hiếu để cùng cực, thông giới thần minh. Chiếu khắp bốn bể, không gì không thông. Quý vị có thể cảm nhận được trái tim của thầy thì sẽ rất cảm động. Cho nên lần này tôi trăm nghe không bằng một thấy. Không chỉ thân cận với thầy Dư, còn nghe thầy giảng một tiết học. Trong quá trình thầy giảng, một câu kinh cũng không có. Nhưng mỗi một câu thầy giảng đều tương ứng với kinh văn. Tại sao tương ứng? Do kinh điển là tâm của thánh hiền nhân biến thành ngôn ngữ mà nói ra. Cho nên chỉ cần tâm cảnh của thầy tương ứng với thánh hiền nhân, những lời thầy nói ra nhất định sẽ tương ứng với kinh điển. Mặc dù thầy không có tự viết, không có Chu Tử Trị Gia Cách Ngôn. Nhưng thực sự, kinh điển cổ thánh tiên hiền không phải thầy phát minh sáng tạo. Đó là thầy thực sự khế nhập với tâm cảnh đó, rồi nói ra những lời như vậy, nhất định tương ứng với tâm này. Thầy kể đến việc thầy chăm sóc cha của mình. thầy chưa từng có một ý niệm rằng mình phải ráng thêm chút nữa, mình phải ráng thêm chút nữa. Mình thiệt là cực khổ, mình đã cố gắng lâu lắm rồi. Thầy nói, ngay cả một ý niệm cố lên này thầy cũng không có. Có cố lên, tức là đã nghĩ tới bản thân của mình rồi. Mệt quá, mình phải cố lên, mình phải cố lên, nghĩ đến mình rồi. Cho nên, thầy chăm sóc cha của mình thân thể ngày càng khỏe mạnh. Tại sao? Học mà thực hành, chẳng phải vui lắm sao? Chúng ta rất có thể nghe được câu chuyện của thầy Dương Nghi Hải rồi sẽ nói, thầy ấy vất vả biết mấy, chắc chắn sống rất là mệt. Đó là suy nghĩ của chúng ta, cho chúng ta không phải là hiếu tử chí hiếu. Chúng ta hy sinh một chút là đã thấy không nỡ lòng rồi. Thầy là gì? Trút hết tất cả, không màng thân mình, không có ý niệm nào nghĩ tới mình. Dùng tâm cảnh này đi chăm sóc cha của mình. Cho nên người như vậy hết sức là hoan hỷ. Tại sao? Hoàn toàn tương ứng với tánh đức của thầy. Thầy nói, thầy nhìn thấy cha mình ngủ rất an ổn, thầy hết sức vui mừng. Do cuộc đời của thầy đến từ cha thầy. Thầy nói, ngay cả ý niệm cố lên cũng không có. Chỉ cần người làm con bắt đầu nghĩ, mình đã bỏ ra nhiều như vậy, mình còn phải cố gắng bao lâu, lúc này sẽ kéo tới. Sự oán trách của họ cũng xuất hiện. Lòng người bắt đầu đổi thay. Cho nên cảm giác của tôi, thì khế nhập điều gì? Trong lòng hiếu tử chỉ có cha mẹ, không có gì khác. Thì hoàn toàn không có những ý niệm khác, thì chỉ niệm niệm nghĩ tới việc làm sao cho cha mẹ hoan hỷ, làm sao cho cha mẹ thoải mái. Từ đây, mọi người nhớ lại nhị thập tứ hiếu, toàn là như vậy. Mọi người coi, tử lộ phụ mễ. Chúng ta chỉ nghĩ, tử lộ cổng gạo đi 100 dặm. Gạo đó nặng như vậy, khiêng trên người không biết đi đường cực nhọc cỡ nào. Đó là điều tôi nghĩ thôi. Còn tử lộ, ông đâu có cực khổ. Ông khiêng đi rất là hoan hỷ. Vừa khiêng, vừa nghĩ, khó khăn lắm mới kiếm được gạo trắng cho cha mẹ mình ăn. Ông không có tôi, nên không mệt. Tôi mệt quá, tôi vất vả quá. Vất vả và mệt từ đâu tới? Từ tư từ lợi mà tới. Từ cái tôi tới. Không có tôi thì không có những điều đó. Vì sao tử lộ làm quan lớn? Sơn hào hải vị, tất cả đồ ăn thịnh soạn bày ở trước mặt ông. Ông chảy nước mắt, ăn không nổi. Cha mẹ ta đã mất rồi. Cơm canh như thế này vẫn không thơm bằng gạo hồi ta khiêng trăm dặm, không ngon bằng cơm hồi đó. Ông thấy cha mẹ ăn vui vẻ như vậy, ông cũng vui. Hiếu tử xưa nay đều như vậy. Kể cả chúng ta xem Kiềm Lâu Nếm Phân. Ông làm quan rất không đơn giản. Công danh lợi lộc, người thế gian rất khó bỏ. Mọi người coi xã hội bây giờ, ai là đại ca? Trong nhà ai kiếm nhiều tiền nhất thì người đó là đại ca. Ngay cả cha mẹ, trưởng bối cũng phải nể mặt họ. Lâu lắm không về nhà thăm cha mẹ, bận làm ăn. Đây hình như đều biến thành cái cớ rất hợp lý. Đem tiền về nhà nhiều hơn mấy anh chị em khác. Về nhà nói chuyện cũng rất lớn tiếng, đối với cha mẹ cũng ngạo mạn. Nhưng người xưa thì sao? Kiềm Lâu nằm mơ thấy cha mình bị bệnh. Mơ thấy thôi chứ chưa chắc đâu. Nhưng cha con giao cảm. Liền từ quan không làm nữa, dùng tốc độ nhanh nhất để quay về nhà. Quả nhiên cha ông đang sanh bệnh. Thầy thuốc nói, trị được hay không? Chỉ cần nếm phân của ông ấy. Nếu đắng thì còn cứu được, ngọt thì chắc là hết cứu được. Vừa nói xong, liền đi nếm thử phân. Ông đâu có nghĩ tới mình. Còn sợ dơ, không có suy nghĩ đó. Hiếu tử thực sự không có những ý niệm đó, mới gọi là hiếu tử. Kết quả vừa nếm thấy ngọt, liền ngay tối hôm đó khẩn cầu ông trời nhường tuổi thọ của mình cho cha. Thầy Dương Hy Hải, ngay hồi thầy 20-30 tuổi, đúng lúc phát triển sự nghiệp của mình, thầy hoàn toàn không có những suy nghĩ đó, toàn tâm toàn ý chăm sóc cha mình. Và thầy chăm sóc cha mình, chăm sóc tới nỗi mỗi nét mặt của cha thầy đều biết ngay ông ấy cần gì. Thậm chí có lần cha bị sốt cao, bác sĩ kiểm tra cấp mấy cũng không tìm được nguyên nhân. Thầy tự mình nằm mơ thấy mình leo cầu thang bị ngã xuống. Ngay cả nằm mơ thấy ngã xuống cũng liền nghĩ tới có liên quan với bệnh của cha. Thầy nói ngã xuống vậy chắc chắn chân sẽ bị thương. Thầy liền kiểm tra tỉ mỉ chân của cha mình. Quả nhiên ở đó có một cái nhọt mũ. Do chính chỗ đó mà phát sốt. Nếu như vẫn không tìm thấy, có thể cha thầy đã không qua khỏi. Cho nên hiếu để chí thành thực sự sẽ cảm thông. Thầy giúp cha của mình hút đờm. Tôi chỉ nghĩ tới động tác đó thôi đã thấy rất là khó rồi. Đúng chưa? Tôi nói một cái ống đưa vô cũng rất sợ cắm trúng khí quản của ông. Quý vị nói tâm một hiếu tử nhu nhuyễn tới mức kiểm soát rất đúng mực. Sau đó, nắm đúng thời điểm mà hút đờm của cha mình ra. Do sợ cục đờm đó chặn ngay khí quản thì sẽ ngưng thở. Mẹ thầy cảm thán nói, ngay cả tôi đối với chồng mình cũng không làm được như vậy. Cha của thầy Dương Hy Hải, 20 mấy năm, da dẻ láng bóng. Có lần bác sĩ chẩn đoán cho cha thầy, hỏi thầy, cha anh trúng gió bao lâu rồi? Thầy nói hơn 10 năm rồi. Bác sĩ đó liền rất tức giận, do ông thấy mình rất là chuyên nghiệp. Người trúng gió hơn 10 năm rồi, da dẻ không thể nào được như vậy, anh gạt tôi. Kết quả sau đó, bác sĩ đó đi coi lại bệnh án của cha thầy. Sau khi coi xong, thì đem bệnh án đó đến trước mặt thầy Dương Hy Hải, chảy nước mắt mà nói, khả năng chăm sóc cha của anh, có thể đi dạy y tá của bệnh viện chúng tôi được rồi. Anh chăm sóc quá là tốt. Sao có thể chăm sóc đến nỗi da dẻ láng bóng như thế này? Do thầy cứ nửa tiếng sẽ giúp cha mình lật người lại một lần. Quý vị nói phương pháp ở đâu? Có hiếu tâm sẽ có phương pháp. Vận dụng di diệu do bởi tại tâm. Thì nghĩ tới cách đưa tay mình ra đỡ lưng cha. Đỡ vừa đúng chỗ lõm vào. Cha thầy 80 kg. Cho nên sau khi tay thầy xuyên qua, cả thân thể của cha đè lên tay của thầy, nửa tiếng đồng hồ tay thầy cũng tê dại, cha thầy sẽ tỉnh lại. Hãy tỉnh lại thì mau chóng lật người qua sẽ không bị lở loét. Chỉ cần người bệnh nằm trên giường hãy lở loét thì sẽ rất đau đớn, khổ sở. Muốn đứng cũng không được, muốn nằm cũng không xong. Do có một vết thương ở đó, mỗi ngày ngủ cũng không được. Thầy thấy để cha mẹ mình bị lở loét là sự sỉ nhục của con cái. Bất hiếu, không thể thấu hiểu cha mẹ. Phương pháp này là do thầy thể nghiệm được. Tại sao? Niệm niệm nghĩ cho cha mẹ. Khi ở bệnh viện, thầy rất cảm khái. Thầy nói, thấy cha đã 3 ngày không đại tiện, 4 ngày không đại tiện, con cái lại không có bất kỳ động tác gì. Chỉ chờ bệnh viện xem thế nào. Hình như rất hiếu thuận đưa cha mẹ tới bệnh viện. Hình như rất hiếu thuận. Giống như họ đem tiền về thì rất là hiếu thuận. Hiếu thuận thể hiện ở đâu? Có đồng cảm, thấu hiểu với tâm cha mẹ không? Đó mới là hiếu thuận. Nếu như có thể cảm nhận được sự vất vả của cha mẹ đã 3-4 ngày không đại tiện, vất vả biết mấy, chúng ta liền có cảm giác. Thầy liền ra tay hành động. Mặc dù bác sĩ y tá không quản, thầy đã bắt đầu xoa bóp bụng cha mình, giúp cha vận động. Sau đó, dùng khăn nóng để chườm lên. Sau đó lại chườm lên chỗ hậu môn. Sau cùng cha thầy cũng đại tiện được. Phần đó đi lên trên tay của thầy. Thầy hết sức hoan hỷ. Cha mình cuối cùng cũng giải quyết được nỗi khổ này. Cho nên một người trên tay có thể hứng lấy phân tiểu của cha mẹ mình. Đó là hạnh phúc của cuộc đời quý vị. Dù quý vị trả được ân đức mà cha mẹ lao từng chút phân từng chút đức tiểu nuôi quý vị nên người, quý vị là người có phước báo nhất. Điều này tôi cũng cảm ơn mẹ tôi. Hồi đó, ông ngoại của tôi bị bệnh. Mẹ của tôi, các dì của tôi, mọi người thay nhau chăm sóc. Có lúc ông cụ đại tiểu tiện không kiểm soát được, lúc này mẹ tôi và các dì nói, ai hứng được phân của cha thì đó là phước phần của người đó, nghĩa là họ còn có những ân đức đầy. Cha mẹ giúp chúng ta lao từng chút phân chút tiểu, đâu có ghét bỏ chúng ta. Thấy chúng ta đại tiện bình thường đều lấy đó làm vui, vậy chúng ta cũng lấy tâm như vậy mà báo đáp cha mẹ mình. Hôm đó, tôi thấy ông trời rất thương yêu chúng tôi. Hình như có rất nhiều việc tốt tôi đều được nhìn thấy. Hồi đó chúng tôi, hồi cuối năm 2005, có cùng học với thầy giáo Trịnh. Thầy vừa sống ở Nam Kinh đến thăm tôi. Lại gặp được thầy Dương Hy Hải, đã trực tiếp cảm ơn thầy Dương Hy Hải. Tôi vừa nghe thầy giảng chăm sóc cha như thế nào, khi cha tôi bị bệnh, tôi cũng giúp ông đại tiện như vậy. Sau đó, cha thầy ấy vốn dĩ không học văn hóa truyền thống, thầy đã tận tâm tận lực chăm sóc cha mình như vậy. Sau cùng, trước khi lâm chung, cha thầy đã nói với thầy, con muốn cha làm gì thì cha sẽ làm theo. Đây là thầy đã chăm sóc cha mình đến nỗi ông hết sức cảm động. Cho nên bây giờ, con muốn cha ăn gì, muốn cha làm gì, cha đều nghe lời con, làm theo lời con. Trong kinh điển, có nói, hiếu tử bất quỷ, vĩnh tích nhĩ loại. Những việc mà tôi gặp được này đều chứng minh những kinh điển này nói đều là sự thật, không hư vọng. Một hiếu tử chí hiếu, hiếu hạnh của họ sẽ không gián đoạn. Ngược lại, hiếu hạnh của họ sẽ lưu truyền mãi mãi, sẽ ảnh hưởng tới con người thời thời thế thế. Hơn nữa, từ tích này tương thông với từ tứ, ban tặng. Ngược lại, tặng cho nhân loại, ban phước báo cho đời sau. Tại sao? Hiếu tâm của họ cảm động người đương thời. Người đương thời đều có phước báo. Bắt đầu biết hiếu thuận cha mẹ, họ sẽ có phước báo. Chúng ta đọc Nhị Thập Tứ Hiếu. Thật ra mà nói, tôi thường xem Nhị Thập Tứ Hiếu đều cảm động mà chảy nước mắt. Cho nên một người khi có phiền não, dở Nhị Thập Tứ Hiếu ra đọc lại, phiền não sẽ không còn, tâm hổ thẹn khởi lên. Thua kém họ quá nhiều. Câu chuyện thầy Dương Hy Hải kể lập tức khiến cho rất nhiều người đi hành hiếu, chẳng phải là ban phước cho đời sao? Hơn nữa, tiết học đó thầy giảng xong, vốn dĩ là nói cho những người có mặt. Vừa hay tiết học đó, tôi tham dự có hơn 100 hiệu trưởng và giáo viên mẫu giáo. Lúc đó tôi đi rất là hoan hỷ. Tại sao? Tôi nhìn thấy không chỉ là hơn 100 hiệu trưởng và giáo viên mẫu giáo. Tôi nhìn thấy bao nhiêu người, quý vị biết không? Tôi nhìn thấy 10, 20 dạng học sinh. Do phía sau lưng họ có 10, 20 dạng người. Ít thì mấy trăm người, nhiều thì cả ngàn người. Họ đều tán đồng văn hóa truyền thống. Vậy thì quay về, 10, 20 dạng học sinh sẽ được lợi ích. Hơn nữa, họ làm hiệu trưởng không chỉ làm 1 năm, làm 2 năm. Tôi thấy rất nhiều người 40 mấy tuổi có thể đã làm 10 mấy năm. Đúng chưa? Vậy chúng ta kết duyên với họ chẳng phải rất có lời sao? Cho nên, tôi nói với đồng nghiệp của mình, có thể quảng bá văn hóa truyền thống thực sự là có phước lắm. Đây là phước khí của cuộc đời. Nếu không, quý vị làm những sự nghiệp khác, muốn kết duyên với quảng đại quần chúng thì đâu có dễ gì. Hơn nữa, con người phải phát nhiều nguyện. Quý vị hãy phát nguyện, nguyện của quý vị chân thật. Sau này, nhất định sẽ chiêu cảm nhân duyên tốt. Hồi đó, tôi có đến nhà tù nữ ở Đào Viên, Đài Loan. Giảng một tiết học, chấn động nội tâm tôi. Những phạm nhân này, ở Đài Loan gọi là đồng học, đều là nữ. Khi tôi lên lớp, còn có một em bé ngồi ở đó. Do đồng học đó, khi vào tù thì đang mang thai. Cho nên em bé sinh ra ở trong tù. Rồi lớn lên trong tù, nhìn thấy cũng rất là đau lòng. Kết quả 2 tiếng đồng hồ giảng bài, mắt không hề chớp. Tại sao tôi chấn động? Nếu như cha mẹ và giáo viên mẫu giáo của cô, các giáo viên trong quá trình cô trưởng thành dạy cô luân lý đạo đức, ngày nay cô có ở đây không? Không đâu. Cho nên họ phạm tội. Gia đình, trường học, xã hội phải phản tỉnh. Chúng ta không có dạy họ làm người. 2 tiếng đồng hồ mắt không hề chớp. Tôi có lúc còn buồn ngủ. Tôi còn không bằng cô. Sau đó tôi nói với họ, tôi nói với các đồng học, thái độ học tập của các bạn có thể giữ được như hôm nay. Các bạn đời này không thành thánh hiền cũng khó. Tôi thấy họ nghe xong cười rất là vui. Khích lệ họ một câu, đừng cam chịu, không thua kém, thành thánh hiền đều đạt được. Cho nên sự chấn động của tôi lúc đó khiến tôi cảm thấy họ rất đáng thương. Nếu như có thể khiến cho những phạm nhân trong tù này đều có thể gặp được văn hóa truyền thống sẽ tốt biết mấy, đã khởi lên ý nghĩ này. Mấy năm sau đó tôi đã cùng tham gia hệ thống giám ngục tỉnh Hải Nam. Những nhân duyên đưa văn hóa truyền thống vào nhà tù. Sau đó, kinh nghiệm của hệ thống giám ngục tỉnh Hải Nam, sách họ soạn ra lại trở thành giáo trình cho toàn Trung Quốc. Tâm nguyện này của chúng tôi cũng bỏ sức ra rồi. Có nguyện ác thành. Người có thiện nguyện, trời sẽ ủng hộ. Lão Tử nói, thiên đạo vô thân, thường cùng thiện nhân. Cho nên mọi người phải dũng cảm phát nguyện. Tôi có phát thiện nguyện này. Tôi đã kết duyên với những đồng học trong giám ngục này. Tôi đi giảng ở đại học, họ cũng mắt nhìn không chớp. Tôi hy vọng có thêm càng nhiều người tới giảng ở đại học. Kết quả lần này, tôi từ Nam Kinh bay đi Quảng Châu. Tôi nhìn thấy sinh viên năm thứ nhất Đại học Trung Sơn, trước khi vào nhập học, phải đi làm nghĩa công 30 tiếng đồng hồ. Sau đó, trước khi vào đại học, phải học Đệ Tử Quy, ở nhà tự mình học trước. Cũng vào dịp tháng 10 năm ngoái, tôi đến Đại Đồng Sơn Tây năm 2009, họ đã vào đại học. Sinh viên năm thứ nhất toàn bộ đều học văn hóa truyền thống. Tháng 10 năm 2012, sinh viên mới lại vào. Chúng tôi nhận lời đi giảng. Kết quả sau đó quay thành phim. Bây giờ những cuốn phim này đều lưu thông trong trường đại học. Lại tròn tâm nguyện của tôi. Bản thân tôi đi không được, nhưng băng đĩa đi được. Cũng trọn vẹn tâm nguyện của tôi, cho nên người có thiện nguyện đều có thể trọn vẹn. Quý vị phải dũng cảm phát nguyện. Tôi sinh ra trong một gia đình nhà giáo. Cha mẹ tôi đều tốt nghiệp từ học viện sư phạm. Chú hai của tôi là giáo viên cấp 2, thím hai là giáo viên tiểu học, thím ba tốt nghiệp học viện sư phạm. Cô của tôi là giáo viên tiểu học, dượng của tôi là giảng viên đại học. Vợ chồng em họ tôi là giáo viên tiểu học. Chị hai của tôi là giảng viên đại học, còn nhiều lắm. Cho nên tôi thấy mình cũng có trách nhiệm đối với ngành giáo dục. Tôi từ nhỏ lớn lên, mẹ tôi đều lãnh lương của công nhân viên, tức là làm giáo viên mà lãnh được. Cho nên tôi phải xứng đáng với Đài Loan, đúng chưa? Còn phải xứng đáng với ngành giáo dục. Nhưng mấy năm nay tôi đã rời trường tiểu học. Hơi đáng tiếc. Nhưng lần này họ cũng thu hình lại toàn bộ. Hơn nữa, đó là một chương trình của Bộ Giáo dục. Sau khi ghi hình lại, những trường học nằm trong chương trình này đều sẽ học theo bộ băng đĩa này. Lại là một tâm nguyện của chúng tôi được hoàn thành. Cho nên mọi người phải dũng cảm phát nguyện. Lúc nãy tôi có nói với mọi người, chúng ta tôn trọng sinh mạng, tôn trọng luân lý của động vật. Tôn trọng luân lý của động vật. Đừng khiến chúng mẹ con phân ly. Trước tiên, nếu như chúng ta có thể cảm nhận được đoạn này của Liễu Phàm Tứ Huấn thì sẽ không muốn sát hại sinh mạng nữa. Giết chúng nuôi mình, sao tâm an ổn. Khi chúng bị giết, kéo đâm dao chặt. Chặt chúng, có khi còn chưa ngưng thở, bỏ vào nồi đem đi nấu, đủ thứ đau đớn, thấu xương thấu tủy. Cho nên, kỷ chi dưỡng giả, những thứ chúng ta ăn hôm nay, tất cả những sơn hào hải vị, hễ qua đầu lưỡi, qua ba tấc lưỡi này thì hết mùi vị. Thực ra, bây giờ cả ngành dinh dưỡng nghiên cứu được. Dinh dưỡng thức ăn chay còn vượt xa so với ăn thịt. Hơn nữa, bây giờ ăn thịt có rất nhiều độc tố ở trong đó. Để khỏe mạnh, thực ra không nên thường ăn thịt chúng sanh. Ăn xuống rồi, không còn mùi vị nữa, rau trái củ quả có thể no bụng. Hà tất phải giết hại sinh mạng của chúng, tổn hại phước báo của mình. Hơn nữa, những sinh mạng này đều có linh tri, đều có linh hồn. Sau khi quý vị giết chúng, oán khí của chúng vẫn còn. Chúng có thể sẽ muốn trả thù. Sẽ đòi mạng. Như vậy sẽ không tốt. Lần sau chúng ta sẽ kể một ví dụ có thật xảy ra ở Đài Loan vào 10 năm trước. Sát hại mạng sống 8 con chó. Sau cùng trong nhà mình liên tục chết 5 người. Đây đều là chuyện có ghi chép lại ở Đài Loan. Được rồi, hôm nay giảng cho mọi người tới đây. Do câu chuyện này rất là có ý nghĩa. Quý vị lần sau nhớ đến, đừng bỏ học nha. Cảm ơn mọi người. Xin chào mọi người. Ban biên tập học làm người tốt, do nhóm cả nhà học làm người tốt, thành kính cúng dường, nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.